Chương 2. Vài nét đặc thù của bà Blavatsky. Trong chương 1, chúng tôi có nói rằng bà Blavatsky được lệnh của chân sư phải rời Paris đi New York một cách đột ngột, do tin báo trước chỉ có một ngày, và khi đó bà chỉ có vừa đủ tiền để mua vé tàu. Tôi còn nhớ một việc liên hệ đến chuyến đi ấy do bà thuật lại. Việc ấy cũng biểu lộ một nét đặc biệt trong tính chất đa dạng của bà. Ấy là tính hào sảng tự nhiên. Bà đã mua một vé tàu hạng nhất từ Highbury đến New York. Và khi ra bến, bà nhìn thấy một phụ nữ nhà quê ngồi bên vỉa hè ôm con khóc rất thảm thiết. Bà bước đến gạn hỏi thì được biết rằng đó là một phụ nữ Đức định xuống tàu để sang gặp chồng ở bên Mỹ, nhưng bị một kẻ gian đã bán vé giả cho bà ở Hamburg. Thế là khi đến đây, bà ấy bị bơ vơ lạc lõng, không tiền bạc và tứ cố vô thân nơi đất khách. Lẽ tự nhiên, công ty hàng hải cũng không giúp gì được. Động lòng trắc ẩn, bà Blavatsky nói: "Chị hãy yên tâm, để tôi xem có cách nào giúp được chị không." Kế đó, bà vận dụng tất cả mọi khả năng hùng biện, hết thuyết phục rồi đến quở trách người đại diện công ty, nhưng rốt cuộc vẫn không có kết quả. Sau cùng, vì bà không có đủ tiền để trợ giúp người phụ nữ bất hạnh ấy, nên bà phải dùng đến hạ sách duy nhất là đổi vé cabin hạng nhất của bà thành vé hạng chót nằm dưới hầm tàu, và dùng số tiền chênh lệch để mua vé hạng chót cho cả hai mẹ con người đàn bà tội nghiệp kia. Những người thuộc loại nề nếp mực thước thường tỏ ra hoang mang kinh ngạc vì những cử chỉ ngang tàn ngáo ngổ, và thậm chí là cả những điều sống sượng bất nhã của bà Blavatsky. Nhưng tôi nghĩ rằng một cử chỉ hy sinh hào phóng như vậy cũng đủ làm nghiêng lệch đòn cân và quét sạch tất cả những gì gọi là bất lịch sự trong phép xã giao của người đời. Ai không tin, hãy thử xuống nằm dưới hầm tàu chở dân di trú một lần thì biết. Trên đây có kể về trường hợp nữ ký giả Baller đến gặp bà Blavatsky tại một ngôi nhà trọ nghèo nàn ở khu phố bình dân của thành phố New York, trong khi bà còn chờ đợi tiền nhà và phải làm việc may thuê vá mướn để sống tạm qua ngày. Đó là vào tháng 7 năm 1873. Tháng 10 năm ấy, bà nhận được một bức điện tính từ Stavropol, Nga, của một cô em gái là Elise, báo tin phụ thân bà từ trần và có để lại cho bà một phần gia tài. Cô em cho biết rằng ngân phiếu 1.000 đồng rúp đã được gửi cho bà. Sau đó ít lâu, bà nhận được tiền và dời đến một khu phố khang trang lịch sự hơn ở đường 16 East, công trường Irving, New York. Chính ở địa chỉ này mà tôi đến gặp bà sau khi từ nông trại Eddie trở về. Tuy nhiên, số tiền ấy không ở với bà được lâu, vì như ông Sinuit đã nhận xét và ghi lại trong quyển sách của ông về tiểu sử của bà Blavatsky, thì một mặt bà có thể chịu đựng một cách vô cùng nhẫn nhục những cơn nghèo túng và nghịch cảnh khó khăn, nhưng khi tiền bạc vừa đến tay bà thì bà dường như lấy làm băn khoăn khổ sở, trừ khi bà đem vứt quăng đi với cả hai tay bằng những phương tiện dại dột nhất. Đó là một cuộc chung vốn làm ăn có ký hợp đồng để khai thác nông trại của một người tên là CG trong một kỳ hạn là 3 năm. Trong bản hợp đồng có điều khoản quy định rằng bà Blavatsky sẽ bỏ ra số tiền là 1.000 đô la để chung vốn. Tất cả những lợi tức thâu hoạch được về hoa màu, rau trái, gà vịt và những hoa lợi tinh linh khác sẽ được chia đều, và mọi phí tổn cũng sẽ cùng gánh chịu đều nhau.